Thích Ca Mâu Ni Phật nói tiếp:
Dĩ như vua chuyển luân dùng bảy báu vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, xà cừ, xích châu, mã não, vân vân, xây thành nhà ngục. Một khi có hoàng tử nào phạm tội, liền đem giam trong nhà ngục đó. Trong đó cũng toàn là nhà lầu cung điện, màn ngọc giường vàng, lan can cửa sổ, bàn ghế đều trang trí bằng châu báu quý hiếm. Ăn uống áo quần đầy đủ không thiếu, đối đãi y hệt như vua chuyển luân. Nhưng hai chân thì bị khóa lại bằng khóa vàng, không được đi lại như ý. Mấy vị hoàng tử này sống trong đó liệu có vui vẻ không?
Bồ Tát Di Lặc trả lời rằng:
Thưa Thế Tôn, không thể nào vui vẻ được. Khi bọn họ bị giam cầm, trong lòng không thể nào tự tại, vui vẻ được, nhưng sẽ nghĩ ra đủ mọi phương cách thoát khỏi ngục bảy báo. Nếu bọn họ có đi cầu xin các đại thần bên cạnh thì cũng không thể sinh ra được, chỉ có thể đợi đến lúc nào vua chuyển luôn vui vẻ miễn xá tha tội mà thôi.
Thích Ca Mâu Ni Như Lai nói với Bồ Tát Di Lặc:
Những chúng sanh giảng sanh trong thành bảy báo ở biên địa thế giới cực lạc này cũng giống như mấy vị hoàng tử khi nãy vừa kể. Nếu có người sanh lòng hối hận, nghi ngờ với Phật, mang tâm thái này mong cầu được trí tuệ của Phật, cho đến trí tuệ rộng lớn, lại không tin sâu chắc vào thiện căn của mình, nhờ nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, nên có thể phát sinh tín tâm. Loại người này tuy là giảng sanh sang thế giới cực lạc, nhưng bị nhốt trong hoa sen, không ra ngoài được. Dù ở trong thai sen, nhưng cũng giống như ở trong cung điện giường hoa vậy. Tại sao vậy? Trong thai hoa đó vô cùng thanh tịnh, không chút dơ bẩn. Song trong 500 năm không nhìn thấy Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Lại không thể thân cần cúng dường chư Phật, xa lìa tất cả mọi thiện căn thù thắng. Cho nên việc này là một loại khổ đau với những người này, chẳng phải là vui sướng gì. Nếu hạng người này có thể nhận thức được tội căn của mình, lại hết lòng hối hận và ăn năn, cầu bông ra khỏi thành bảy báo, đợi đến khi sửa chữa hết cả lỗi lầm mắc phải trước kia, thì liền có thể ra khỏi thành bảy báo, đến được nơi cư trú của Phật A Di Đà. Nghe Phật A Di Đà giảng giải kinh pháp, dần dần làm cho tâm được khai ngộ, sanh lòng hoan hỷ, cũng có thể đi cúng dường vô số vô lượng chư Phật trong mười phương thế giới, tu hành các loại công đức. Này Di Lặc, người phải nên biết, không tin trí tuệ vô thượng của chư Phật là một tổn thất rất lớn đối với các vị Bồ Tát, vì sẽ mất đi rất nhiều lợi ích lớn. Do đó, đối với trí tuệ vô thượng của Phật, phải nên tin sâu, không được nghi ngờ.
Bồ Tát Di Lặc hỏi rằng:
Tại sao trong các chúng sanh trong thế giới Ta Bà mà chúng ta đang sống đây, cũng có nhiều người tuy cũng tu thiện nhưng sao lại không cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc?
Phật trả lời rằng:
Hàng chúng sanh này trí tuệ nông cạn, bọn họ cho rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc không sung sướng bằng cõi trời, cho nên không cầu giảng sanh.
Bồ Tát Di Lặc lại hỏi:
Những chúng sanh như vậy, theo sự ngu si của mình, ngông cuồng tự suy đoán tịnh độ cõi Phật, không cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm sao có thể tránh được nỗi khổ sanh tử luân hồi chứ?
Phật nói rằng:
Hạng chúng sanh này tu hành căn lành, tích lũy phước đức, không rời được hình tướng, không tìm cầu trí tuệ đánh tướng vô ngại của Phật, lại tham đắm chấp vào vui sướng thế gian, phước báo nhân gian, mặc dù cũng không ngừng tu hành phước đức, nhưng lại chỉ có thể được quả báo cõi trời cõi người. Khi có được quả báo như vậy thì liền cảm thấy đã đủ tất cả rồi, trước sau vẫn không thể thoát khỏi ngục tù của ba cõi. Cho dù cha mẹ, vợ con, vân vân, thân thuộc, nam hay nữ muốn cứu giúp, làm cho những người này sau khi chết đi tránh được nỗi khổ sanh tử luân hồi, nhưng tiếc rằng tà kiến của những người này sâu nặng, không thể xả bỏ, nên luôn luôn ở trong luân hồi, chứ không thể nào có được sự tự tại và vui sướng lớn lao. Người thấy mấy kẻ ngu si đó, chúng không chịu tu thiện, không tích lũy công đức, dựa theo cái mà người thế gian gọi là trí tuệ, thông minh và cái tài ngụy biện, tận lực khoa trương lòng tà của bản thân, dơ dét mấy cái lợi ích nhỏ của thế gian. Hạng người như vậy làm sao có thể thoát đi tai nạn lớn của sanh tử luân hồi chứ? Còn có loại chúng sanh tuy là có tu hành công đức, tích lũy được thiện căn, lại còn trồng nhiều ruộng phước, nhưng lại dính mắc phân biệt, hiện tượng bên ngoài của sự lý, và chấp trước sắc dục sâu nặng. Hạng người như vậy muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì vĩnh viễn cũng không thể làm được. nếu có chúng sanh có được trí tuệ vô tướng, kiến tướng phi tướng, lại có thể đồng tu phước đức, thân tâm thanh tịnh, không nhiễm không ô, xa hẳn mọi phân biệt, một lòng một dạ cầu được giảng sanh thế giới tịnh độ Tây Phương, phát nguyện thành Phật. Vậy thì nhất định có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc, được giải thoát vĩnh viễn.